Bệnh nhân thường trú. Trời đang tiết tháng 10, một ngày nặng nề, mưa nhiều. Mảnh cửa được buông xuống nửa vời. Hôm nằm cuộn mình trên ghế tràng kỷ để đọc đi đọc lại lá thư mà anh vừa nhận được. Về phần tôi, thời gian ở bên Ấn Độ đã tập cho tôi chịu đựng được thời tiết nóng hơn là thời tiết lạnh. Nhưng tờ báo lại chẳng có gì đáng đọc. Mọi người đã bỏ đi khỏi thủ đô và tôi thèm muốn được đi nghỉ mát ở bờ biển nhưng không đủ tiền. Hôm quá mải mê và lá thư, không tiện nói chuyện. Tôi bèn liệng tờ báo, ngồi thoải mái trong ghế bành và chìm vào một giấc mơ. Bất thình lình, giọng nói của anh chen ngang vào trong tư tưởng tôi.
Buổi tối đem đến một chút mát mẻ, ta đi dạo phố nhé.
Tôi tán thành ngay. Trong 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lang thang, chăm chú vào cái kính vạn hoa ngàn đời thay đổi không ngừng của cuộc sống trong các đại lộ và khu bờ sông. Cuộc nói chuyện của hôm luôn luôn gây thích thú. Chúng tôi trở về đường Baker lúc 10 giờ, một xe ngựa 4 bánh đậu trước cửa nhà chúng tôi.
Một bác sĩ, tôi nhận thấy thế, hôm nói. Ông này hành nghề chưa bao lâu, nhưng rất bận rộn. Ông tới hỏi ý kiến chúng ta.
Ánh sáng lung linh đằng sau khuôn cửa sổ chứng tỏ người khách đang chờ đợi chúng tôi. Tôi theo hôm vào nhà. Một người xanh xao, có bộ mặt dài và để râu má vàng hoe đứng lên khi chúng tôi bước vào. Ông ta chưa quá 30 hoặc 30 một tí, đang nhìn nhớn nhác. Đó là thái độ của một người rụt rè và dễ kích động. Bàn tay trắng mà ông tì lên lò sưởi khi ông đứng dậy khỏi ghế hẳn thích hợp với một nghệ sĩ hơn là một bác sĩ. Ông ta ăn mặc đàng hoàng với quần áo sẫm màu, một cái áo running hốt đen, quần sẫm màu, thắt cà vạt trang nhã.
Xin chào bác sĩ, tôi vui mừng được thấy bác sĩ không phải chờ chúng tôi quá lâu.
Hôm vui vẻ nói. Vậy là ông đã nói chuyện với người đánh xe của tôi rồi hả?
Ồ không, ngọn đèn nến trên bàn đã nói.
Xin mời ông ngồi xuống và xin cho biết tôi có thể giúp ông điều gì? Tôi là bác sĩ Percy Chevalian ở số 430 đường Broad. Có phải ông là tác giả một cuốn sách chuyên khảo về các thương tổn thần kinh không? Tôi hỏi. Niềm vui sướng làm cho cặp má xanh xao của ông ta trở thành có màu sắc.
Tôi ít khi được nghe ai nhắc tới cuốn sách đó. Nhà xuất bản nói nó bán rất là ế. Ông cũng là bác sĩ ư?
À, tôi là bác sĩ quân y đang nghỉ phép.
Tôi muốn nói về bệnh thần kinh, nhưng chúng ta buộc phải có gì làm nấy. Nhưng đó là chuyện ngoài đề. Thưa ông Holmes, một chuỗi sự việc xảy ra nơi nhà tôi đã khiến tôi tới đây để xin ông một vài lời khuyên.
Holmes ngồi xuống và mồi tẩu thuốc. Hoàn ngày ông đã đến. Câu chuyện như thế nào?
Tôi theo học đại học London và các giáo sư đã coi tôi như một đối tượng có nhiều hứa hẹn. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu chứng giản huyết. Sau cùng, tôi được tặng giải thưởng và một huân chương cho cuốn sách chuyên khảo về những thương tổn thần kinh mà bạn ông vừa nhắc tới hồi nãy. Nhưng chướng ngại chính ngăn cản con đường lập nghiệp của tôi là sự thiếu vốn. Muốn khởi nghiệp, tôi bắt buộc phải định cư tại một trong 12 con đường ở khu sang trọng Cavendish. Tiền thuê nhà rất cao và một số đồ đạc đắt giá, lại còn phải nuôi kẻ ăn người ở, phải nuôi một con ngựa và một cỗ xe nhìn được. Điều đó thì vượt quá khả năng của tôi. Tôi nghĩ là phải ăn uống rẻ sẻn trong 10 năm mới có thể gắn được tấm bảng hiệu lên trước cửa nhà mình. Nhưng một buổi sáng, có một người khách tên là Blessington đến tìm tôi. Tôi vừa mời ông ta ngồi xuống là ông ta liền nói một hơi. Ông có phải là ông Percy, người vừa được trao giải thưởng không? Tôi nghiêng mình.
Hãy thẳng thắn trả lời tôi, người khách nói tiếp.
Rồi ông sẽ không phải hối tiếc. Tài năng của ông sẽ còn đưa ông tiến xa hơn. Ông có khéo xử sự không? Tôi không thể mỉm cười trước câu hỏi.
Tạm được.
Và không có các thói hư tật xấu đấy chứ. Không có những tính như là ham uống rượu chẳng hạn. Nhưng mà, thưa ông, tôi kêu lên.
Rất tốt, hoàn toàn tốt. Nhưng tôi không buộc phải đặt ra những câu hỏi đó. Ông có tài, có đức. Tại sao không lo lập nghiệp?
Tôi nhún vai.
Coi nào, người khách nói. Trong đầu ông có nhiều thứ hơn là ở trong ví. Ông nghĩ sao nếu tôi bố trí cho ông mở phòng mạch ở đường Brock?
Tôi nhìn người khách với vẻ ngạc nhiên. Ô, nếu như tôi làm việc đó thì chính là vì lợi ích của tôi chứ chẳng phải để vừa làm mà lòng ông đâu. Người khách kêu lên.
Tôi sẽ hết sức thành thật với ông. Tôi có vài nghìn bảng và tôi muốn đầu tư.
Phải, tôi muốn đầu tư vào đầu óc ông.
Như thế nào cơ?
Cách đầu tư này ăn chắc.
Nhưng tôi phải làm gì?
Tôi thuê nhà, tôi mua đồ đạc, trả lương cho kẻ hầu hạ, nghĩa là tất cả mọi khoản chi tiêu. Ông chỉ ngồi trong cái ghế bành nơi phòng khám bệnh. Ông chia cho tôi 3/4 tiền thu được, ông hưởng 1/4 còn lại.
Tôi nhận lời, tôi sống tại đường Brock và bắt đầu hành nghề, làm theo những điều kiện mà ông ta đưa ra.
Ông ta tới ở trong nhà tôi như một người khách trọ được hưởng bổng lộc. Tôi nhận thấy ông ta bị yếu tim và tình trạng sức khỏe của ông ta cần được chăm sóc thường xuyên. Ông ta sửa 2 căn phòng trên gác thành phòng khách và phòng ngủ để dùng riêng. Đó là một con người kỳ quặc. Ông trốn tránh xã hội và ít khi đi ra phố. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là ông ta lại vào phòng khám của tôi, xem sổ khám bệnh, rồi chia tiền cho tôi và cất kỹ số còn lại vào két sắt đặt trong phòng.
Việc đầu tư của ông ta có kết quả. Một vài thành công trong những ca bệnh khó đã mau chóng đưa tên tuổi tôi lên hàng đầu. Trong 2 năm nay, tôi đã làm cho ông ta trở thành người giàu có.
Cách đây vài tuần, ông ta tới gặp tôi trong một trạng thái cực kỳ bồn chồn. Ông nói với tôi về một vụ trộm vừa mới xảy ra trong khu vực West End. Ông cho tôi hay là trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, then cửa an toàn sẽ được đặt vào các cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi. Sự căng thẳng thần kinh của ông kéo dài khoảng chừng 1 tuần. Ông luôn luôn đứng rình bên cửa sổ và không ra khỏi nhà để đi dạo chơi như ông vẫn thường làm đều đặn trước bữa ăn tối. Nhìn thái độ của ông, tôi cho rằng ông ta đang có một nỗi sợ hãi kinh khủng đối với một ai đó hoặc một cái gì đó. Tôi nêu ra với ông ta vài câu hỏi, nhưng ông ta tỏ vẻ hờ hững tới mức tôi không muốn tìm hiểu thêm nữa. Thời gian trôi qua, mối lo sợ của ông ta dường như biến dần. Ông ta đã khôi phục lại những thói quen ngày trước. Cách đây 2 ngày, tôi nhận được một lá thư không đề ngày tháng và không ghi địa chỉ người gửi. Nội dung như sau. Một thành viên thuộc giới quý tộc Nga sẽ rất sung sướng được bác sĩ nhận chăm sóc. Từ nhiều năm qua, người này đã bị chứng giãn huyết. Khi được biết bác sĩ rất giỏi về môn này, bệnh nhân muốn đến khám bệnh vào chiều mai, lúc 6 giờ 45 phút. Lá thư đó làm tôi thích thú, bởi vì sự khó khăn chính trong việc nghiên cứu về bệnh giãn huyết là căn bệnh này ít có bệnh nhân để thực tập. Vậy là tôi có mặt ở phòng khám và giờ hẹn. Người bệnh là một người đứng tuổi, gầy gò, ung dung, bề ngoài khá tầm thường, chẳng có chút nào tương xứng với người cùng đi. Đó là một thanh niên cao lớn, đẹp lạ lùng, với bộ mặt giàu dĩ và dữ tợn, một thân hình mạnh khỏe. Khi 2 người vào phòng, người trẻ tuổi đưa tay đỡ lấy ông già, rồi đặt ông ngồi xuống với một sự âu yếm và dịu dàng.
Xin được thứ lỗi, thưa bác sĩ.
Anh ta nói với tôi bằng tiếng Anh, với một giọng yếu ớt.
Tôi phải đi cùng với cha tôi, vì cha tôi rất yếu.
Sự hiếu thảo đó làm tôi cảm động. Phải chăng ông muốn ở lại bên ông cụ trong lúc tôi chẩn bệnh?
Ồ không, không đời nào.
Anh ta kêu lên, tay phát ra một cử chỉ hoảng sợ.
Tôi sẽ rất đau buồn khi phải thấy ba tôi trong những cơn cấp phát kinh hoàng đó. Hệ thần kinh của tôi rất nhạy cảm. Tôi xin ngồi ở phòng đợi.
Người thanh niên bỏ ra ngoài. Tôi nói chuyện với người bệnh và ghi chép. Ông già không thông minh, những câu trả lời của ông thường tối nghĩa. Tôi cho là ông không đủ từ tiếng Anh. Tuy nhiên, bất thình lình, trong lúc tôi đang lùi húi ghi chép thì ông ngừng không trả lời. Tôi ngẩng đầu lên, thấy ông ta ngồi thẳng trong ghế bành mà ngó nhìn tôi. Mặt ông ta tái mét, cứng đơ. Cơn bệnh lại tái phát. Tôi đếm số mạch đập và đo nhiệt độ của người bệnh. Cơ bắp đã cứng. Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường. Trạng thái của ông phù hợp với điều mà những cuộc quan sát trước đó đã cho tôi biết. Bệnh này chữa bằng cách cho sông chất nitrat amin. Tôi tự nhủ rằng mình đã gặp một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ sự hữu hiệu. Vì chai thuốc đặt ở tầng dưới trong phòng thí nghiệm, tôi để người bệnh ngồi đó chạy đi lấy. Phải mất 5 phút để tôi tìm ra nó. Khi trở lại phòng khám thì người bệnh đã bỏ đi. Tôi chạy ra ngoài, người con trai cũng đã bỏ đi. Cánh cửa ra vào được khép lại nhưng không đóng kín. Người đầy tớ, kẻ đưa khách vào, mới vào làm lại là hơi đần độn. Y cứ ở bên dưới và chỉ lên gác để chỉ đường cho người bệnh, hoặc khi tôi gọi chuông. Y chẳng nghe thấy gì và chúng tôi lúng túng chẳng hiểu gì cả. Sau đó một lát, ông Blessington trở về sau khi đi dạo. Tôi không nói với ông ta một lời nào về sự việc vừa xảy ra. Tôi đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người nghe nọ cùng cậu con trai. Thế mà chiều nay họ lại tới phòng khám của tôi.
Tôi phải xin lỗi ông nhiều vì đã bỏ đi bất thình lình ngày hôm qua, thưa bác sĩ.
Thân chủ của tôi nói. Quả thật việc đó làm tôi hơi ngạc nhiên.
Khi qua cơn cấp phát, đầu óc rối rắm, tôi không còn nhớ gì về điều đã xảy ra trước đó. Tôi thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Thế là tôi bỏ đi, và tôi đã đi ra ngoài phố như đi trong sương mù.
Còn tôi, khi thấy ba tôi đi ra ngoài, tôi tưởng là cuộc khám bệnh đã xong. Tôi chỉ biết sự thật khi đã về tới nhà.
Vậy thì chẳng có gì là phiền hà cả. Bây giờ thì ông có thể lui ra ngoài phòng khách, tôi tiếp tục khám cho thân phụ ông.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi khám xong, kê đơn. Sau đó ông ra về, vịn tay vào người con trai. Một lúc sau, Blessington về nhà và đi lên phòng. Liền ngay sau đó, tôi nghe tiếng chân ông lao xuống cầu thang và ùa vào phòng khám của tôi như một viên đại bác.
Ai đã vào phòng tôi?
Ông ta hét lên.
Không ai cả. Ông nói dối, hãy lên mà xem.
Tôi bỏ qua lời lẽ lỗ mãng của ông ta. Khi lên tới nơi, ông chỉ cho tôi thấy nhiều vết chân trên tấm thảm màu nhạt.
Đây đâu phải là các dấu chân của tôi.
Ông ta kêu toáng lên. Quả thật, đó là những dấu chân mới có. Nó to hơn dấu chân của ông ta. Buổi chiều hôm đó trời mưa nhiều, khách đến nhà tôi đều là bệnh nhân. Vậy là trong lúc tôi đang khám bệnh cho người cha, thì anh thanh niên đã rời phòng đợi và đã leo lên phòng của ông Blessington. Không có nơi nào bị đụng tới hoặc bị lấy đi, nhưng rõ ràng căn phòng đã bị xâm nhập. Blessington bị kích động mạnh. Ông ngồi sụp xuống ghế bành và khóc. Phải rất lâu tôi mới làm ông ta bình tĩnh lại đôi chút. Ông ta khuyên tôi đến đây để gặp ông. Thưa ông Holmes, nếu ông vui lòng đi cùng với tôi, có thể ông sẽ trấn an được ông ấy.
Sherlock Holmes đã nghe câu chuyện kể dài dòng ấy với một sự chú ý đặc biệt. Khi người khách dừng, Holmes không nói một lời, đưa cái mũ cho tôi, rồi anh đi theo chân thân chủ. 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà của bác sĩ. Một người đầy tớ mở cửa, và chúng tôi leo ngay lên cái cầu thang rộng có trải thảm. Ngọn đèn trên thềm cầu thang đột ngột bị gió thổi tắt. Từ trong bóng tối, một giọng nói nhỏ, run rẩy vọng tới chúng tôi.
Tôi có vũ khí. Tôi xin thề là tôi sẽ bắn vào mấy người, nếu mấy người tiến lại gần.
Ông Blessington, ông quá đáng rồi đấy.
Bác sĩ Percy kêu lên.
Ồ, thế là giờ ông đây à, bác sĩ? Nhưng còn những người kia? Ông có bảo đảm cho họ không?
Blessington quan sát tỉ mỉ chúng tôi.
Tốt, được rồi, các ông có thể lên. Tôi xin lỗi nếu sự đề phòng làm quý ông khó chịu.
Ông ta đốt ga lên, và chúng tôi thấy trước mặt mình là một người kỳ lạ. Ông ta rất mập, nước da bệnh hoạn. Mỗi tay cầm một khẩu súng lục. Ông nhét súng vào túi khi chúng tôi tiến lên.
Xin chào ông Holmes. Tôi thật rất mong ơn ông đã cất công đến đây. Bác sĩ đã cho ông biết về vụ đột nhập tồi tệ vào nhà tôi chứ?
Có. Hai người đó là ai vậy? Tại sao họ lại định hại ông?
Thế thì đó là... thật là khó nói. Tôi chẳng biết trả lời ông ra làm sao nữa, thưa ông Holmes.
Nói cách khác, ông không biết họ là ai đúng không?
Xin mời vào, vui lòng đi ngang qua đây.
Ông dẫn chúng tôi vào trong phòng ông. Đó là một căn phòng đẹp, đồ đạc bày biện một cách hài hòa.
Quý ông thấy cái này chứ?
Ông nói khi chỉ vào một cái hộp đen lớn để ở dưới chân giường. Tôi chưa bao giờ giàu có. Trọn đời tôi chỉ đầu tư vào mỗi một việc như bác sĩ Percy sẽ nói cho quý ông rõ. Tôi chẳng bao giờ tin một chủ ngân hàng nào cả, thưa ông Holmes. Chút ít vốn mọn mà tôi có được để cất giấu trong cái dương này. Vậy là ông hiểu điều tôi cảm nhận khi có những kẻ vô danh lèn vào nhà tôi.
Holmes nhìn kỹ Blessington với con mắt dò hỏi và lắc đầu. Tôi không thể giúp gì cho ông nếu như ông tìm cách nói dối tôi.
Tôi đã nói tất cả rồi.
Holmes xoay gót với một cử chỉ chán trường.
Xin chúc anh một đêm an lành, bác sĩ Percy.
Ông bỏ đi mà chẳng nói với tôi điều gì ư?
Blessington kêu lên với một giọng tuyệt vọng.
Thưa ông, tôi chỉ có một lời khuyên. Đó là hãy nói sự thật.
Một phút sau, chúng tôi đã ra tới ngoài phố và chúng tôi lại quay trở về nhà.
Anh Watson, tôi rất tiếc là đã làm anh phải ra khỏi nhà vì một cuộc dạo chơi của những người điên.
Thực ra đây là một chuyện lý thú đấy.
Holmes nói.
Tôi chẳng hiểu gì hết.
Có hai người, có thể hơn hai người, oán thù gã này. Cái chàng trai nọ đã hai lần lẻn vào phòng của Blessington trong lúc người đồng lõa giữ chân bác sĩ trong phòng khám.
Thế còn bệnh giản huyết?
Một chứng bệnh giả, và đó là một chứng rất dễ bắt chước. Tôi đã từng bắt chước chứng đó. Tôi, người đang nói với anh đây này.
Thế rồi sao?
Bọn chúng đến khám bệnh muộn như thế là vì lúc đó trong phòng đợi không còn khách. Tuy nhiên giờ đó lại trùng hợp với một thói quen của Blessington. Vậy là bọn chúng biết rõ thói quen hàng ngày của ông ta. Nếu chúng chỉ muốn xoáy một món nhỏ thôi, thì hẳn chúng đã không để lại dấu vết của chuyến làm ăn. Và chăng tôi có khả năng đọc được trong mắt một người để biết là người đó lo sợ cho mạng sống của mình. Ông ấy có hai kẻ thù, thế mà lại không biết họ là ai ư? Không, ông ta phải biết họ, nhưng ông ta đã nói dối.
Có thể là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ông trong một trạng thái cởi mở hơn.
Liệu có giả thiết nào khác không? Có thể nào câu chuyện người Nga bị bệnh với con trai ông ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bác sĩ Percy không?
Dưới ánh sáng một ngọn đèn đường thắp bằng khí đốt, tôi thấy Holmes cười với vẻ thích thú.
Chàng trai đã để lại những vết chân rất rõ ràng. Giày của anh ta có mũi vuông, chứ không nhọn như giày của Blessington. Và giày đó lớn hơn giày của ông bác sĩ tới 5cm. Vậy dấu chân trên các tấm thảm là không hề bị nhầm lẫn. Nhưng tốt hơn là chúng ta nên đi ngủ, bởi vì sáng hôm sau sẽ có tin mới đấy.
Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ rưỡi, trong ánh sáng lờ mờ đầu tiên của buổi sớm mai, tôi đã thấy Holmes mặc áo ngủ đứng ngay đầu giường tôi.
Anh nói, Watson, một cô xe ngựa đang chờ chúng ta kìa.
Để làm gì?
Về vụ ở đường Brock.
Anh nhận được tin mới.
Nghiêm trọng nhưng chưa rõ ràng.
Anh tới kéo tấm màn sáo lên, đoạn quay lại bên tôi.
Anh hãy xem cái này. Đây là một miếng giấy nhỏ xé ra từ một cuốn sổ tay với những từ đơn giản này.
Vì lòng kính chúa, xin hãy tới ngay tức khắc. P. Viết nguệch ngoạc bằng bút chì. Ông bạn bác sĩ đã không có đủ thời giờ. Đi thôi, đây là một lời kêu gọi khẩn cấp.
15 phút sau, chúng tôi trở lại nhà bác sĩ Percy.
Ông chạy ra đón chúng tôi, vẻ mặt kinh hoàng.
Ô, một vụ như thế này.
Ông kêu lên khi giơ hai bàn tay ôm lên trán.
Chuyện gì vậy?
Blessington đã tự tử.
Holmes huýt sáo.
Phải, ông ấy đã treo cổ trong đêm.
Bác sĩ Percy nói.
Ông bác sĩ dẫn chúng tôi vào trong căn phòng đợi. Tôi không còn biết làm gì hơn. Ông nói với chúng tôi.
Cảnh sát đang ở trên gác. Tôi bị kiệt quệ đến chết đi được.
Ông phát hiện chuyện đó vào lúc nào?
Mỗi buổi sáng, người hầu phòng đem lên ông ấy một tách trà. Vào khoảng 7 giờ, cô vào trong phòng, thấy ông ấy đang lủng lẳng ngay giữa phòng.
Holmes ngồi yên lặng một hồi lâu, đắm chìm trong suy tư, lo lắng.
Nếu được ông cho phép, tôi sẽ lên trên đó để xem xét.
Chúng tôi vào trong phòng, quang cảnh thật chẳng lấy gì làm đẹp.
Treo lơ lửng và đu đưa trên cây móc, người chết chẳng còn chút gì là dáng người.
Cổ ông ta giãn ra như một con gà giò bị nhổ lông, làm tăng thêm sự phì nộn trong phần còn lại của cơ thể.
Trên người ông ta chỉ còn một cái áo ngủ dài. Cạnh xác ông có một viên thanh tra đang đứng viết trên một cuốn sổ tay.
À, ông Holmes. Ông thanh tra nói khi thấy bạn tôi. Tôi vui mừng được gặp ông.
Chào anh, Lerner.
Tôi không quấy rầy đấy chứ.
Anh có biết những tình huống trước khi vụ này xảy ra không?
Quan niệm của anh thế nào?
Theo tôi, Blessington đã tự tử trong một cơn sợ hãi. Ông ta đã ngủ say trên giường.
Ông nhìn đây này, dấu vết của thân thể lún khá sâu. Ông ta đã treo cổ vào lúc 5 giờ sáng. Dường như đây là một hành động hoàn toàn cố ý.
Cứ xét theo sự cứng đờ của các cơ, thì cái chết này đã xảy ra lúc 3 giờ.
Tôi nói.
Không có gì đặc biệt trong phòng sao?
Holmes hỏi.
Trên cái bàn nhỏ ở chậu rửa có một cái vặn đinh ốc và vài con đinh ốc. Ông ta hẳn cũng đã hút rất nhiều trong đêm nay. Đây là 4 màu xì gà mà tôi vừa lấy trong lò sưởi ra.
Anh đã xem cái hộp đựng xì gà của ông ấy chưa?
Holmes hỏi.
Không, không thấy nó đâu cả.
Thế thì ống đựng xì gà đâu?
Nó ở trong túi áo vest của ông ta.
Holmes mở ống ra và ngửi hơi của điếu xì gà duy nhất.
Điếu này là xì gà Havana đây, nhưng điếu kia là xì gà do người Hà Lan nhập từ những nước thuộc địa của họ là bên Đông Ấn.
Anh cầm lấy 4 bầu thuốc và quan sát chúng qua kính lúp.
Hai điếu này được hút qua một cái đót, hai điếu kia thì được hút trực tiếp bằng miệng. Hai điếu được cắn đầu bằng một con dao nhíp rất bén. Hai điếu kia thì được cắn đầu bằng một hàm răng rất tốt. Đây không phải là một vụ tự sát. Đây là một vụ ám sát được dự mưu từ lâu và được thực hiện một cách khéo léo.
Không thể được,
viên thanh tra kêu lên.
Tại sao lại không thể được?
Tại sao ám sát một người bằng cách treo cổ?
Đó là điều mà chúng ta phải chứng minh.
Người ta lọt vào nhà bằng cách nào?
Qua lối cửa ra vào.
Buổi sáng, những thiết cửa đã được cài.
Chúng đã được cài lại sau khi họ bỏ đi.
Làm thế nào ông biết được?
Tôi đã thấy những dấu vết của họ. Xin thứ lỗi cho tôi trong chốc lát. Tôi sắp cung cấp cho ông những thông tin chính xác hơn.
Anh đi ra phía cửa, xoay xoay ổ khóa và quan sát nó. Đoạn anh rút cái chìa khóa cắm ở phía trong ra
và chăm chú nhìn nó. Sau đó anh quan sát liên tục tấm thảm, những cái ghế, lò sưởi, xác chết và cuộn dây thừng. Anh tỏ ra hài lòng, yêu cầu viên thanh tra và tôi cởi dây, đưa người bất hạnh xuống, đặt lên một tấm vải trải giường.
Sợi dây này ở đâu ra? Hôm nói.
Nó đã được cắt ra trong cuộn dây này.
Bác sĩ Percy trả lời khi kéo từ dưới gầm giường ra một cuộn dây thừng.
Ông ta lo sợ hỏa hoạn một cách bất thường và ông luôn giữ cuộn dây này ở gần mình. Đề phòng gặp trường hợp cầu thang bị cháy thì ông có thể trốn thoát qua ngả cửa sổ.
Đây là điều giúp cho bọn chúng bớt vất vả. Phải, sự việc rất đơn giản. Tới buổi chiều, tôi sẽ giải thích tường tận nội vụ với các ông. Tôi xin mang theo tấm ảnh của Blessington đang ở trên mặt lò sưởi đây.
Nhưng ông chưa cho chúng tôi biết gì hết.
Bác sĩ Percy kêu lên. Bọn chúng có ba người. Chàng thanh niên, ông già và một người thứ ba mà tôi chưa tìm ra. Hai người đầu chính là những người đã cải trang thành những nhà quý tộc Nga. Chúng được một kẻ đồng lõa đưa vào nhà. Nếu ông muốn có một lời khuyên thưa ông thanh tra, thì ông hãy bắt giữ người đầy tớ trẻ tuổi mới vào làm việc.
Không thấy thằng quỷ đó đâu cả.
Bác sĩ trả lời.
Cô hầu phòng và bà bếp đã kiếm nó cả buổi sáng ngày hôm nay.
Hôm nhún vai. Y không giữ một vai trò quan trọng lắm trong tấm thảm kịch này. Thôi kệ, ba người đã leo lên cầu thang, nhón trên đầu ngón chân. Người già dẫn đầu, người trẻ đi sau và một người vô danh đi cuối đoàn.
Hôm ơi!
Tôi reo lên. Ồ, một chút nghi ngờ nhỏ nhặt cũng bị cấm đoán đây. Chỉ việc nhìn các dấu chân chồng lên nhau cũng thấy rõ. Vậy là bọn họ leo lên tới phòng của ông Blessington. Cửa đã khóa. Dùng dây thép, chúng đã mở ra. Chẳng cần dùng kính lúp, ta cũng nhận thấy, qua những vết sức trên cái khe răng ở ổ khóa này, là nơi sức ép đã được nhấn xuống. Khi đã vào phòng, đầu tiên chúng nhét rẻ vào miệng ông Blessington. Có thể là ông ta đang ngủ. Có thể là ông ta bị đờ người vì khiếp sợ. Có điều là ông ta đã không kêu lên được một tiếng nào. Mặt khác, những bức tường này rất dày. Có thể ông ta đã kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe. Sau khi đã khống chế xong, chúng bình tĩnh ngồi thảo luận. Rất có thể là dưới hình thức một phiên tòa. Cuộc thảo luận ấy đã tàn kéo dài trong một thời gian, bởi vì những điếu xì gà đã được hút trong khoảng thời gian đó. Người lớn tuổi hơn ngồi trên cái ghế dựa lát này. Người trẻ hơn chỗ kia. Anh ta đã bày tán thuốc vào cái tủ commod. Về phần người thứ ba, y đi lại lại. Có lẽ Blessington vẫn ngồi ở trên giường, nhưng về điểm này tôi không chắc lắm. Để kết thúc, chúng tóm lấy và treo cổ ông ta lên. Vụ này đã được suy tính kỹ, vì chúng đã mang theo một thứ như là cái dòng dọc có thể được dùng làm giá treo cổ. Cái vạn đinh ốc cùng với những đinh ốc này được dự tính trước dùng để gắn cái giá đó. Nhưng khi trông thấy cái móc của bộ đèn treo, chúng lợi dụng luôn. Khi công việc đã làm xong, chúng bỏ đi và thanh chặn cửa được một đứa gài trở lại sau lưng chúng.
Tất cả chúng tôi đã lặng nghe bản tóm tắt và những việc xảy ra trong đêm với một sự chăm chú say sưa. Những suy diễn của Holmes đi từ những tiền đề quá tinh tế và chi tiết khiến cho ngay cả khi anh đã chỉ cho chúng tôi thấy, chúng tôi vẫn còn khó khăn theo dõi dòng suy luận của anh. Viên thanh tra gấp gáp bỏ ra ngoài để thúc đẩy sự truy lùng người đầy tớ trẻ. Holmes và tôi trở về phố Baker ăn điểm tâm. Xong bữa, anh nói.
Tôi sẽ trở về đây vào lúc 3 giờ trưa. Viên thanh tra và ông bác sĩ sẽ có mặt ở đây vào giờ đó. Tôi hy vọng có thể trình bày rành mạch với họ về vấn đề đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Các vị khách của chúng tôi có mặt vào lúc giờ đã hẹn. Thế nhưng anh bạn tôi lại chỉ trở về vào lúc 3 giờ 45 phút.
Nhìn anh, tôi biết ngay là mọi việc đều mỹ mãn.
Có gì mới lạ không ông? Ông thanh tra.
Chúng tôi đã bắt được người đầy tớ.
Tuyệt vời. Còn tôi đã bắt được 3 người kia.
Ông đã bắt được cả 3 tên à?
Chúng tôi cùng kêu lên. Tôi chỉ bắt được tên chúng mà thôi. Cái người được gọi là Blessington, kẻ rất quen biết cảnh sát. Còn những người tấn công y cũng vậy. Đó là Biddle, Howey và Moffat.
Cái băng cướp đã đánh cướp tại ngân hàng Washington đó hả?
Viên thanh tra kêu lên. Đúng thế.
Như vậy Blessington chính là Sutton.
Đúng vậy.
Vậy thì tất cả đều rõ ràng.
Viên thanh tra kết luận.
Percy và tôi nhìn nhau. Chúng tôi chẳng hay biết gì về chuyện đó cả. Trong vụ cướp ngân hàng Washington, nổi tiếng có 5 người tham dự. 4 tên vừa kể và người thứ 5 là tên Cartwright. Người bảo vệ tên là Tobin bị hạ. Bọn trộm bỏ trốn với 7.000 bảng.
Chuyện xảy ra vào năm 1875. Tất cả 5 tên đều bị bắt giữ, nhưng chứng cứ lại thiếu. Tên Sutton đã bán đứng bạn bè. Cartwright bị xử tử hình. Còn 3 người kia bị phạt 15 tù. Vài năm trước khi mãn hạn tù, chúng bắt đầu tìm kiếm tên phản bội. Khi vừa được phóng thích, chúng tìm cách trả thù. 2 lần chúng tìm được cách đến sát gần hắn, nhưng 2 lần đều bị thất bại. Đến lần thứ 3 này mới thành công. Ông có thấy cần hỏi thêm tôi một vài lời giải thích nào khác không, thưa bác sĩ Percy? Ông đã làm sáng tỏ sự việc một cách đáng khâm phục. Chẳng có chút nghi ngờ gì. Cái ngày mà Blessington bị rối loạn quá mức là ngày hắn vừa đọc báo, thấy tin mấy người bạn cũ vừa được phóng thích.
Đúng vậy. Chuyện vụ trộm là điều bịa đặt.
Tại sao hắn không muốn thổ lộ với ông?
Bởi vì hắn biết rõ về tính hay trả thù của những người bạn cũ. Hắn cố che giấu căn cước đích thực của hắn càng lâu càng tốt. Đó là những sự kiện liên quan tới người khách trọ được hưởng bổng lộc và ông bác sĩ ở đường Brock. Cảnh sát chẳng tóm được tên nào. Người ta tin tưởng rằng bọn chúng đã đáp tàu Noran Crena và con tàu này đã chìm cách đây vài năm ở ngoài khơi Portugal. Thiếu chứng cớ, gã đầy tớ được tha, và sự bí mật ở đường Brock chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của những người đọc báo.